đảo Việt Nam, thống nhất thăng bằng chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia. Nào cùng vui trong ánh đảo vàng, dạt lời tốt thương, vang ca.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 12, dương lịch 2014, tức 14 tháng 10 âm lịch Giáp Ngọ. Xin mời quý thính giả nghe lá thư tuần thứ 8, loan báo tin vui việc kết thúc tạo mại và lễ nhập từ ngôi chùa Phật Quang, tòa lạc tại thành phố Huntington Beach, California, Hoa Kỳ, là cơ sở sinh hoạt cho văn phòng hai viện Hoa Đào và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Một mong ước vừa thành tựu, nhưng hành trình chưa kết thúc vì món nợ ngắn hạn còn phải trả. Do tấm lòng của Phật tử từ Hoa Kỳ, Nam Châu đến Việt Nam đã đóng góp tiền bạc hoặc cho vay không lại để mua chùa. Kế tiếp trong những tuần lễ tới là thực hiện các buổi gây quỹ qua các thành phố Dallas, Houston, Denver, Atlanta, Tampa, Oregon, v.v. để trả ngay cho những đại thí chủ cho mượn tiền ngắn hạn, tức phải trả trong 2 tháng tới, hay dài hạn từ 3 đến 5 năm. Sau đây là nội dung hoan lạc trong niềm thâm tạ của lá thư số 8.
Lá thư trong tuần 8, lời thâm tạ trong ngày lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn Thanksgiving mang nhiều ý nghĩa đẹp. Năm nay đối với nhiều Phật tử, ngày lễ này đặc biệt ấm cúng. Chiều thứ Tư 26 tháng 11 năm 2014, đại diện của Chùa Phật Giáo Đài Loan chính thức trao chìa khóa cho văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Cơ sở chính thức trở thành ngôi chùa chung của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau nhiều tuần lễ băn khoăn, lo lắng của Phật tử xa gần. Cái lớn lao của ngôi chùa không phải ở diện tích hay cấu trúc, mà là ở vòng tay rộng lớn của những người con Phật từ Âu Châu, Úc Châu, Canada, Hoa Kỳ và kể cả từ Việt Nam. Cái đẹp của ngôi chùa không phải ở hoa văn họa tiết, mà chính ý niệm về một ngôi chùa chung thật sự. Cái vui nhất của ngôi chùa là sự nở hoa trong bối cảnh đang có nhiều nghiệt ngã. Đúng là ngày 28 tháng 11, theo giao kèo mới hoàn tất thủ tục giấy tờ. Thế nhưng cả hai bên mua và bán đều mong sớm hơn, nên lễ nhập tự mới diễn ra vào tối thứ Tư 26 tháng 11 năm 2014. Nếu Thanksgiving cho chúng ta cơ hội để cảm ơn cuộc đời, thì việc tạo mãi ngôi chùa Phật Quang, Nam Cali không biết có ngôn từ nào đủ để nói hết.
Nhớ ơn Phật, nguyện thắp sáng lời Phật dạy. Nghĩ về một ngôi chùa hưng thịnh, nhiều người kỳ vọng một cơ sở tín ngưỡng thu hút đông đảo quần chúng Phật tử lui tới. Những hình thức sinh hoạt mang bản sắc tín ngưỡng dân gian thường được đại đa số ưa chuộng. Ở đây phải nói tới sự quân bình giữa khế cơ và khế lý. Ưu tiên của chúng ta vẫn là thắp sáng lời Phật dạy. Nói một cách giản dị thì toàn bộ sinh hoạt ngôi chùa và nếp sống tâm linh của người con Phật có thể tóm tắt qua 4 phương diện. Đối với tha nhân, Đức Phật dạy nên huân tập 4 đức: từ, thân thiện trong thương yêu; bi, trắc ẩn trước những khổ đau, hỷ, vui chung với hạnh phúc của người, xả, điềm đạm trước thuận nghịch. Đối với tự thân, Đức Phật dạy nên trau dồi năm pháp: tín, niềm tin chân chánh; tấn, nỗ lực một cách lợi lạc; niệm, sống tỉnh thức; định, tập trung một cách bền bỉ; tuệ, nhận thức hợp lý theo nhân quả. Đối với quan niệm về cứu cánh, thì người con Phật hướng cầu tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nếu nói thêm về tôn chỉ hành hoạt của người Phật tử Việt mà giáo hội thường nêu rõ là hộ dân, hộ quốc và hộ pháp, những giá trị căn bản giúp chúng ta không bị trôi dạt trước mọi phong ba bão tố và xây dựng được mái chùa đúng với lời Phật dạy.
Nhớ ơn tiền nhân, xin bảo lưu những giá trị ngàn đời. Lịch sử 100 năm qua của Phật giáo Việt Nam chứa đầy những trang bi tráng, không phải chỉ có một Hòa Thượng Thích Quảng Đức, vị Pháp Thiều Thần, mà có nhiều nhiều tăng ni Phật tử đã dùng mạng sống thắp sáng lương tri của nhân loại. Không phải chỉ có một Hòa Thượng Thích Thiện Minh chết trong lao tù cộng sản, mà còn không biết bao nhiêu cái chết bất khuất trước bạo lực. Không phải chỉ một thiểu số thành viên gia đình Phật tử hy sinh cả cuộc đời cho sự tồn tại của giáo hội, mà nhiều thế hệ đã tiếp nối trong muôn vàn khổ nạn. Không phải chỉ có một, hai bậc lãnh đạo giáo hội gần như cả nửa cuộc đời sống trong lưu đày quản thúc, mà có lúc tất cả sự tồn tại của giáo hội nằm sau song sắt của nhà tù. Thật khó để có thể nói hết những lao lung, nghiệt ngã mà người Phật tử Việt Nam đã gánh chịu trong một thế kỷ qua. Dù vậy, có thể khẳng định một điều là nhiều thành tựu hôm nay, từ cơ sở vật chất đến giá trị, phổ quát tinh thần, đều là hoa trái của cây đại thụ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Giáo hội dân lập hình thành trong lòng dân tộc giữa những điêu linh thăng trầm. Phải thấy được điều đó mới có thể hiểu được tại sao trong giai đoạn nhiều khó khăn mà Phật tử bốn phương vẫn có thể chung lòng tạo lập ngôi chùa Phật Quang để gìn giữ một điều mà Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ thường nhắc nhở là sự tồn tại của giáo hội.
Nhớ ơn những người hy sinh, xin làm tốt những gì có được. Trong sự vận động tạo lập ngôi chùa chung, có một phần thưởng rất lớn cho những ai có trách nhiệm trực tiếp, là hình ảnh của những hy sinh vô bờ. Có bắt tay thực hiện mới thấy được những tấm lòng đối với giáo hội. Có cụ già trên 80 tuổi ngày ngày ra các khu chợ để xin tiền mua chùa. Có một Phật tử cao niên cầm 500 Mỹ Kim nói trong nước mắt là chỉ giữ cháu nên không có tiền nhiều, chỉ xin góp chút này vì thương giáo hội quá. Có Phật tử gửi về một chi phiếu với lá thư dài bày tỏ sự lo lắng, không biết mình có mua được chùa không. Có một Phật tử từ miền Tây Bắc Hoa Kỳ, mặc dù đã đóng góp công của thật nhiều, vậy mà vẫn tiếp tục nhắn tin nhiều lần cho tới ngày cuối trước khi thủ tục mua chùa hoàn tất với dòng chữ: nếu còn thiếu thì thầy phải cho biết sớm. Vì đó có lẽ không hiểu rằng chỉ chừng ấy là liều thuốc an thần vô giá trước bao khó khăn. Tấm lòng của tất cả giản dị, trong sáng và chứa đầy những hy sinh, ngôi chùa được tạo lập trong một phương cách rất chung. Bây giờ tiếp tục là làm thế nào tinh thần chung đó tiếp tục trong sự duy trì. Quá nhiều Phật tử đau lòng về những thủ đắc chùa chiền mang tính tư hữu. Chúng ta không thể để những tấm lòng như vậy bị cô phụ trong sự ra đời của ngôi chùa chung này.
Giây phút nghỉ ngơi không có nghĩa là hành trình hoàn tất. Trong số kinh phí tạo lập chùa 1.300.000 Mỹ Kim thì có 1/3 là tiền cho mượn đoàn kỳ. Số tiền này cần được hoàn lại trong vòng 2 tháng sau khi tất cả việc gây quỹ hoàn tất. Mua được ngôi chùa là niềm hoan hỷ lớn. Chúng ta có thể thở phào thư giãn trong giây lát, nhưng phải tiếp tục vận động, không thể nói là hoàn tất thủ tục tạo mãi là không còn gì để khẩn trương. Cần phải tiếp tục vận động sự cúng dường để thanh thoải những khoản tiền mượn, tất cả đều không có lời. Ngay cả sự cho mượn dài hạn, giúp trả hết số nợ ngắn hạn vẫn cực kỳ quan trọng. Sự phấn khởi khi đã mua được cơ sở làm chùa chung là niềm vui vô hạn, nhưng điều đó chỉ thật sự viên mãn khi chúng ta hoàn trả hết tất cả tiền vay mượn của Phật tử xa gần, vốn là những người đã lo lắng hy sinh rất nhiều. Một đoạn đường dài đã đi qua, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là tới đích điểm. Tấm lòng cao đẹp của bốn phương Phật tử chắc chắn sẽ trổ hoa và cho chúng ta một mùa xuân đạo vị. Hành trình trước mắt có nhiều chông gai, thử thách, nhưng chúng ta biết rõ sẽ không cô đơn. Những chia sẻ lớn nhỏ xa gần quả thật cho chúng ta nhiều sức mạnh nội tại. Chúng ta vẫn còn đó, Đức Tăng Thống như tàng cao bóng cả che chở cho sự tồn tại của giáo hội, và vẫn còn đó những thiết tha không mệt mỏi của bao người Phật tử khắp nơi cho đại cuộc giải trừ quốc nạn, pháp nạn, bất chợt vài dòng thơ ngắn trở thành vô cùng ý vị. Cảm tạ cuộc đời cho tôi kỉnh lạy, cảm tạ anh em bằng hữu chút chi lòng. Vẳng chuông sớm tôi thấy mình thức dậy, gắng tu hoài dẫu thiên địa vô công. Thi sĩ Minh Đức xin thâm tạ tất cả những tấm lòng vì đạo, vì đời. Minnesota, mùa lễ tạ ơn năm 2014, Tỳ kheo Thích Giác Đẳng.
Nhân dịp này, chúng tôi phỏng vấn một vài vị đến từ xa tham dự lễ nhập từ hôm 26 tháng 11 vừa qua. Hai sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh và Thích Nữ Tình Thường từ thành phố San Jose và Sacramento ở miền Bắc California lái 12 giờ xe xuống dự, và cư sĩ Bích Thuần từ tiểu bang Texas bay sang. Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh có mặt với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời trong một đại hội tổ chức ngay thành phố của sư bà 22 năm trước, im lặng khuất lấp trong hàng tăng chúng, nhưng tấm lòng với giáo hội, với quê hương, với chư tăng và Phật tử thì mãi mãi là tấm lòng của một người mẹ, một người chị, một người thầy, bảo bọc đàn con và đàn em trong những lúc giáo hội gặp nghịch cảnh, không bằng khẩu hiệu hay nói năng mà bằng sự làm thinh, sự im lặng của chánh pháp. Sư bà làm gạch nổi, vui vầy cho biết bao Phật tử khổ tâm vì đất nước, buồn lòng vì những kẻ giáo đầm bỏ rơi con thuyền giáo hội sang thuyền khác. Tất cả đó đã hàm ý trong lời sư bà diễn tả cảm tưởng mình về buổi lễ nhập từ đầy hỷ lạc.
Trời ơi, sư bà vui mừng hết sức đó, là muốn chảy nước mắt tới biển Hồng Kỳ. Rất là vui mừng bao nhiêu sự mong ước mấy tháng qua, cái sự mong ước của đồng bào Phật tử mà đã phát tâm ủng hộ để mà mua được cái cơ sở như vậy lấy chìa khóa, nên trời ơi sư bà mừng hết sức vậy đó. Rất là cảm ơn mười phương chư Phật để có cái được cái sự thành tựu như vậy. Cảm ơn các Phật tử xa gần mà đã phát Bồ Đề Tâm cho mượn cúng dường, rồi mà mới được cái cơ sở để cho các Phật tử sinh hoạt, chứ không thôi thì có chỗ có nơi đâu. Rất là mừng, vui mừng hết sức đó. Cái gì diễn đạt được nỗi vui mừng đó, chúng tôi rất là vui mừng, rất là sầu. Cảm ơn các Phật tử xa gần ai nói cũng đều đem cái tâm vào đó cho mơ đủ cho mình á, và giáo hội với hai bàn tay trắng, đâu có đồng xu cách bạn nào mà mình bỏ ra có 3 tháng trời, thời gian rất là ngắn. Trước khi mà chưa mua cũng rất hồi hộp là không có, rồi không có đủ tiền để cho mình đáp ứng lại cái lời mà của người tàu đó. Người tàu mà họ nói là nếu mà mình không có tiền á là họ xù mình luôn. Vừa được như vậy trời ơi sư bà mừng hết sức đó.
Mà nghe nói với cái lễ nhập từ thì khi mà lúc đó là chưa có điện, chưa có nước, thành ra làm cái lễ với cái ánh đèn của đèn pin, đèn sắt, có đúng không sư bà?
À đúng như vậy, khi nào khi đó thì nó nói 3 giờ nó giao chìa khóa cho mình, mà 5 giờ nó mới giao, mà điện nước không có bên trời, thì mình mở chìa khóa vô là tối được tối, đập đập đi mua đèn cầy, rồi mua pin, đi mua cái đèn pin mà giống như là mà đèn bóng sông vậy đó. Rồi về làm lễ cũng rất là trang nghiêm lắm, rất là cái thanh tịnh mà thấy thiêng liêng vô cùng vậy đó, rất là cái một sự thiêng liêng, cũng cảm ơn cô chư Phật. Rồi thấy tối quá, nhưng mà có cái ánh đèn bóng sông nó sáng lòa lòa, nó rất là thiêng liêng lắm, không có gì diễn đạt được hết, rất là vui mừng, rất thiêng liêng. Thấy một ánh đèn bóng sông không có điện, rồi ánh đèn leo lét như vậy, nhưng mà thấy một sự thiêng liêng vô cùng, không thể nào diễn đạt được hết chứ. Chỉ là Phật tổ gia hộ ôm đèn ngủ đèn thống, ngài mà ngài nghe cái tin đó được thì ngài cũng vui lắm. Mình cũng vui mừng như vậy, nói chi ông tinh thấp. Mình cũng thấy vui mừng như vậy, thì chúng tôi cũng thấy nghĩ rằng tất cả những các Phật tử mà đã có tâm hướng về giáo hội Phật giáo thống nhất á, thì chắc các vị cũng rất là vui lắm. Các vị nghĩ rằng có nghỉ ngủ còn phải mơ cái chùa nữa đó. Về mà sư bà cứ canh cánh bên tâm hồn mình, cái canh cánh bên cái chùa của giáo hội, rất là vui mừng. Hội thờ các Phật tử xa gần mà đã có cái tâm, đã mới có mới được sự thành tựu như vậy. Không có Phật tử là quý thầy cô cũng không có làm nổi đâu.
Thấy rõ ràng cái niềm tin đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất á, dù là những khó khăn bao nhiêu thì nhưng mà người ta vẫn có cái niềm tin vững mạnh như vậy là phải không sư bà?
Bởi vậy chúng ta mình hồi trước bây giờ mình thấy nó ẩn, bây giờ thì thấy sự hiện á, hiện lên á, hiện trong những cái giai đoạn này rất là đặc biệt lắm, mà thành ra sống còn là ở nơi hàng Phật tử xa gần á, giáo hội còn Phật tử còn là giáo hội còn, mà giáo hội còn là Phật tử còn, rất là vui mừng.
Cũng đã từ lâu, sư bà Thích Nữ Tình Thường luôn đứng bên cạnh sư bà Nguyên Thanh trong mọi Phật sự của giáo hội, qua mọi nỗi thăng trầm của thời thế. Nhìn nhan dấp khiêm tốn, lặng lẽ nhưng trầm mặc của hai sư bà, người ta hình dung tăng đoàn đang bước khoan thai, gieo rắc phước điền từ thời Đức Phật còn tại thế ra tới thế kỷ 21 này. Có cái gì hiền hòa mà thấm đượm hồn thôn xóm, sao lụy tre xanh, sao tiếng chung chùa khi hoàng hôn tới hay bình minh lên. Thân tình thay như một tiếng gà trưa đã mất nơi cõi ngoài này. Lễ nhập từ trong ngôi chùa lặng, không đèn điện tại một xứ sở văn minh nhất nhân loại là Hoa Kỳ. Đó không sự lạ sao? Một sự lạ nhiệm màu mà dòng Huế thay thiết của sư bà gọi là ánh sáng của niềm tin đã soi rọi chánh điện lúc về đêm khi diễn tả giây phút nhập từ.
Trong cái lời nhập từ hôm đó thật rất là trang nghiêm, và trong mặc dầu là trong cái ánh sáng của đèn pin, nhưng mà cô nghĩ đó là một cái ánh sáng của niềm tin của mọi người. Cô thấy rất là hoan hỷ. Phật tử tới thì tại vì là mình lấy chùa hơi tệ, cho nên là khi mà đang bị mọi chuyện cho ngài rồi thì có đèn rồi là bắt đầu làm, vì là mình không có nghĩ tới giờ giấc, cho nên là làm hơi sợ một cộng số Phật tử họ từ ở tế này từ Sacramento về hơi trễ, nhưng mà nói chung là mọi chuyện rất là hoan hỷ, trang nghiêm đẹp, giống như là ở miền quê rồi đó, vừa đèn dầu vừa đèn pin, anh ta là rất là mình nghĩ là nếu mà ốm mà bị ốm bên nhà mà quay được cái đoạn phim này thì rất là vì ngài rất là vui.
Chắc trước khi có cái chìa khóa của chùa Phật Quang thì bao nhiêu là khó khăn, sư bà có thể là kể sơ được không?
Dạ thì đúng rất là khó khăn, vì thật tình là mình cũng đã, mọi người cũng đã chuẩn bị rồi, cũng đã nói chuyện với họ xin cho đừng có cắt điện cắt nước, nhưng mà không hiểu lý do tại sao mà họ phải cắt, rồi họ nói rằng là họ đổ lỗi rồi nói tôi có dặn rồi, bên này cắt thì bên kia mở, nhưng mà bên mình chưa có giấy tờ, cho tới cái giờ phút mà 5 giờ á mới bắt đầu ký giấy thì làm sao mình có giấy tờ để mà mình ngoài bên kia họ mở điện nước được. Họ nói như vậy thì thôi, thì ngoài chuyện cũng đã quá đẹp rồi, theo cái ý muốn của mình là một chút trở ngại đó thôi, thì mọi người cũng bỏ qua thôi.
Như vậy thì hôm đó cũng có Phật tử cũng đến từ xa, từ Sacramento cũng...
Đó, và Sacramento rồi có Pomona về nữa, mà vui là mọi người tới nó phải hoan hỷ là vì ăn trong đèn pin quý anh quý chị, rồi vì trong cái hồi mà huyền quán á, ở dưới cái ly có làm thức ăn để đại quý vị ăn trên đèn pin, để về lấy đèn về ăn ở ngoài trời, là thành nó mở đèn xé đó.
Đặc biệt quá.
Rất là đặc biệt, phải nói như vậy, ở xứ Mỹ mà chưa bao giờ chùa mà ăn trong đèn pin bị xé
hay quá. Như vậy thì đối với sư bà là cái ý nghĩa bây giờ lần đầu tiên giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có một cái chùa chung, mà một cái chùa của giáo hội không phải riêng của một vì sư hay là một vị ni nào hết rồi, thì đối với sư bà cái đó mang một cái ý nghĩa như thế nào?
Nó mang cái ý nghĩa rất là phải nói rằng là hoan hỷ, nhưng mà rất là phức tạp khi mà để có được một cái ngôi chùa như vậy. Vì chị Lan cũng biết rằng là có 3 tháng mà ở xứ Mỹ, mà 3 tháng mà vận động để mà có một số tiền lớn như vậy, và trong cái thời gian mà kinh tế xuống nữa là rất là khó khăn, để mà quý tất cả các nơi đều hưởng ý, nhất là hai tuần lễ cuối cùng họ gửi tiền về giúp cho mượn tối đa mà tới tấp luôn. Thành ra là cái chuyện đó là chuyện hy hữu nhất, phải nói rằng là tôi hy hữu nhất trong cái thời này. Thật tình thì họ quân chủng, cái tinh thần của quân chủng đối với giáo hội cũng như đối với quỷ ốm ở bên nhà rất là cao. Mà trong cái số này là đa số là của mấy anh em đoàn dân Phật tử. Thì hôm trước dự cái lễ 9 tuổi của bên Huyền Quang, Sacramento, cô cũng có tán thán tinh thần của quý vị. Cũng như là những người ở bên ngoài, Phật tử bên ngoài là họ là một người con trung thành với đạo Pháp và dân tộc. Còn quý anh ở trong gia đình Phật tử thì là một những đứa con trung kiên của giáo hội. Thì thấy nè, cái này là mấy anh chị là rất là có tinh thần cao lắm. Còn cái cũng quý hơn nữa là ngay ngày hôm đó có một hương linh mới ký tự liên.
Sư bà kể cái chuyện đó như thế nào?
Tội nghiệp là tại vì bà đó là su gia của một sư cô ở Cali. Bà thì su gia thì ở dưới miền Nam. Cho nên là bà này bà vận động, bà nói đi, con ơi, con đem hình mẹ tới nhập mà kỹ từ ngày nay đi, tốt lắm. Thế tội nghiệp cầu đó cũng nghe lời, vâng lời mẹ thì mang hình tới rồi đừng chờ. Chờ để có chiếc khóa mới vô được. Thì nàng cầu cô có hỏi cảm tưởng tao sẽ cầu nói đi. Thì lần đầu tiên cũng cho một hương linh mà dưới ánh đèn của đèn pin.
Hay quá.
Dạ, vui lắm. Chị biết sao không? Đúng ra tên cái giấy tờ là hẳn nói là phải cho họ 5 ngày để cho họ mú đó. Thì sau khi kỹ rồi 5 ngày sau hẳn mới đưa cái chìa khóa. Tại vì bên mình có yêu cầu là cho tôi làm cái lễ gặp từ đó. Nhưng mà họ thông cảm cái chuyện đấy cho mình thì mình họ lại quên đi cái chuyện mà điện nữa. Mình nhờ như vậy hàng làm hàng vui tế mà thành ra khi mãi cho tới 4:30 mà họ chưa đưa chìa khóa thì anh Nguyên Hoa anh cũng có hơi lo, nói đi không biết nếu mà họ áp dụng theo trong cái điều lệ làm chắc họ chưa đưa cho mình, thành ra cứ chờ thôi. Mà tại vì cái giờ đó cô đó cô cũng chưa tới để đưa giấy tờ kỹ mà vì họ thường toàn nói ra là mình mua mình tạc cash, thành ra là không có làm giấy tờ chi hết, họ tự kỹ họ tự lo rồi họ đang đợi cho mình thôi. Thì biết không, ngay cả kỹ vậy cũng gửi đơn pin mà.
Chắc lần đầu tiên mới có cái chuyện như vậy. Thôi nhưng mà mình bắt đầu trong bóng tối thì mình sẽ đi tới về phía ánh sáng thôi chứ.
Bóng tối nhưng mà thằng cọc cái ánh sáng của niềm tin thì mạnh hơn cho chị.
Và sau đây là cảm tưởng của cư sĩ Bích Thuận, thường hãnh diện với mọi người rằng Bích Thuận là người cùng quê với Đức Tăng Thấm Huyền Quang đây. Bình Định, xứ sở của những bậc cao tăng như Tổ Nguyên Thiều, một trong những tổ khai sáng cuộc chánh hưng Phật giáo những năm 20 đầu thế kỷ trước. Xứ sở của Tây Sơn Nguyễn Huệ, nơi những người đàn bà đi quyền và đánh võ. Nhưng nơi đất tạm dân này, cư sĩ Bích Thuận không đi quyền đánh võ, mà chỉ 4 mùa làm Phật sự cho các chùa trong thành phố Houston, tiểu bang Texas, khi lo xong việc mưu sinh. Mấy tháng qua, cũng dấn thân như bao người gây quỹ tạo mại ngôi chùa Phật Quang. Sự thành công đã khiến Bích Thuận bỏ công ăn việc làm sang California chứng kiến lễ nhập từ và xúc động nói lên sự mừng rỡ.
Dạ, trước hết nữa Bích Thuận xin kính chào chị Y Lan. Thật ra là một cái duyên lành vừa rồi Bích Thuận có được tháp tùng cùng đi với Thượng Tọa Thích Giác Đẳng và một số anh chị em Phật tử từ thành phố Houston, Texas. Đến tham dự cái ngày mà lô xin và cũng là cái ngày lễ nhập tự ngôi chùa của Phật Quang, cơ sở mới bên phòng 2 viện Hóa Đạo tại Nam Cali, Phật Nha. Bích Thuận rất là vui mừng và cảm động vô cùng. Chị Lan ơi, Bích Thuận đã thành tâm cầu nguyện và mong đợi nay đã thành tựu. Trong cái buổi lễ Bích Thuận thấy cũng có đầy đủ các chư tăng và ni và nhiều Phật tử đến tham dự. Thưa chị Lan, một điều là Bích Thuận đã làm cho Bích Thuận hết sức cảm động và cũng là một kỷ niệm không bao giờ Bích Thuận có thể quên được. Chị Lan biết không, cái việc cái ngôi chùa vừa mới được tiếp nhận khâu điện nước bị trục trặc, cho nên nó trong lúc nó còn làm lễ thì bị thiếu ánh sáng, thì phải dùng mà đèn cầy và ánh điện làm ánh sáng để làm lễ. Rồi Bích Thuận cũng đi lên sân bốn bên, rồi còn việc giáo hội thì tạo mãi cơ sở. Văn phòng hai viện hóa đạo thì nằm ngay cái tại trung tâm người Việt tị nạn ở chị Lan Y Đô Sài Gòn, là một điều rất thuận lợi cho vô cùng. Vì đa số cái đồng hương Phật tử ở tại trung tâm cái người Việt tị nạn rất có tấm lòng và ủng hộ giáo hội. Mọi người cũng rất mong đợi giáo hội có một cái cơ sở mới của chị Lan, văn phòng hai viện hóa đạo, là một cái ngôi chùa mà để đồng hương Phật tử làm lễ và sinh hoạt. Nay đã được thành tựu thì chắc mọi người ai cũng đều hết sức vui mừng và vui vẻ. Nói chị Lan nhất là Bích Thuận vui vẻ, chắc mọi người thì Phật tử ai cũng giống như Bích Thuận và chị Lan. Cái việc tạo mãi cái ngôi chùa rất là từ 6 tháng nay rất là khó khăn. Vì cái số tiền đó 1.3 triệu mà giáo hội mình không có tiền, chị Lan phải đi mượn 1/3 dài hạn và 1/3 nữa là ngắn hạn và 1/3 nữa là họ cúng dường. Thì nói đúng là mình cũng phải chạy bằng một cách nỗ lực và hết sức tấm lòng mình, là trên trước nữa là trời Phật cũng gia hộ cho mình được cái ngày đó mà mình đầy đủ lô xin đó, là mình thấy cái chịu khó rất là mừng chị Lan. Nhưng mà rồi cái nói vậy thì hoàn thành mình lô xin rồi, nhưng mà cũng vẫn còn khó khăn dài, còn thời gian cũng khó khăn lắm chị Lan, vì số tiền mình mượn á chị Lan. Mình cũng nhờ mạnh thường quân là bảo trợ và ủng hộ thêm để có cái số tiền đi các nơi á chị Lan, tới 11 chỗ quý vị. Còn ngày 7/12/2014 5 giờ chiều Hilton là có một cái bữa quy quỹ.
Thì hình như chị Bích Thuận là cũng một trong những người đứng ra trong ban người tổ chức của buổi gây quỹ. Có thể bật mí một chút về cái buổi gây quỹ tới là Hilton á?
Dạ thưa chị, cái ngay được quy quỹ thì lúc nào nó cũng rất là khó khăn, nhưng mà em đã được làm trong cái ban tổ chức thì em cũng rất là hoan hỷ vui mừng. Vì ngài nhà sư thì cũng biết em là có thể là một người đàn bà hay năng nổ về giáo hội á. Thì bây giờ cái ngày đó thì em cũng bán được là vé cũng nay hôm nay là cũng được 90% số vé chị Y Lan.
Ồ hay quá.
Dạ. Dạ thì em trù là 100 bàn nhưng mà chắc còn 10 bàn nữa đúng. Sẽ đồng hương sẽ có bận việc đó, sẽ đến cái ngày tại cửa chị Y Lan cũng mình cũng bán được rồi. Chắc cũng mình hy vọng là cũng tròn vẹn trăm bàn chị Lan. Chị Lan Bích Thuận lúc nào cũng hướng về với cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của mình, vì ngài quảng độ ở trong nước thì ngài đã lớn tuổi rồi, mà ngài bây giờ ngài chưa có một cái tự do, thấy là rất là quan tâm, ước mong cái ngày cho hòa thượng Thích Quảng Độ được cái tự do sức khỏe để mà dìu dắt chúng con đi trên đường tu học, và mong những người Phật tử ở Việt Nam cũng ráng có hết lòng, cố gắng hết sức phục vụ giáo hội và kiên trì một lòng một dạ, dù mình đi con đường đúng mình phải đi cho nó thật đúng, và suốt cuộc đời mình cũng theo về giáo hội chị Lan.
Cảm ơn Bích Thuận rất là nhiều.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.